không rồi.
Không biết người chư pháp cần tất tấn công vô tâm vô diệt thì dân chư pháp thật tiếng giả vâng hài lập.
Chữ pháp đây nó có cái nghĩa rộng nghĩa hẹp. Thường thường á nói cái nghĩa hẹp nhất á là pháp chỉ là tâm sở pháp, thấy không? Rồi cái nghĩa kế đó rộng hơn chút nữa là pháp là chỉ cho năng quẩn à. Còn cái nghĩa rộng á thì pháp là chỉ cho tất cả pháp. Như vậy thì từ trước những cái phẩm như là phẩm nói về các cái hành, phẩm nói về các cái tác giả vân vân ở trước, đó là nhắm về phá cái ngã. Nhưng mà tới đây á là đi thẳng và phá cái pháp. Bởi vì cái người tu phá được cái chấp ngã, thấy cái ngã không thiệt nhưng mà vẫn còn thấy pháp trần là thiệt, hay là còn thấy các pháp bên ngoài là thiệt, hoặc còn thấy cả pháp niết bàn là thiệt chẳng hạn, thì cũng còn là chấp pháp. Như vậy cho nên đây phá luôn cả cái pháp chấp, bởi phá pháp chấp cho nên nó gọi là quán pháp. Như vậy thì cái người tu mà gọi là tiến tới cái Bồ Tát thừa đó là phải cả ngã và pháp chấp đều sạch. Như vậy thì mới tiến lên cái địa vị Bồ Tát. Mà địa vị Bồ Tát là không còn ngã và pháp chấp, hay là mòn bớt cái ngã và pháp. Thì như vậy tức là chúng ta học cái tinh thần đại thừa thì phải đi thẳng vào trong cả hai cái pháp đó mà quán, chứ không phải quán phá cái ngã thôi mà phải quán phá cái pháp. Nhưng mà thường thường á cái ngã nó ảnh hưởng tới cái pháp, hay là cái pháp nó cũng không rời cái ngã. Như người và cảnh, có người là có cảnh, mà có cảnh cũng có người, hai cái nó liên hệ với nhau. Cho nên khi chúng ta còn thấy niết bàn là thiệt là có cảnh, phải không? Mà niết bàn thiệt thì các cái gì nữa là ta vào niết bàn, phải không? Ta vào niết bàn, mà nếu có ta vào niết bàn, niết bàn thiệt thì ngã pháp, có pháp thiệt thì cái ngã theo đó nó có. Bởi vậy cho nên ở trong Bát Nhã nói là niết bàn thân tử đẳng không qua đó, đồng như qua đớm ở trong hư không là vậy. Nếu mình thấy còn một pháp thiệt, dù pháp đó là pháp niết bàn đi nữa cũng vẫn là còn pháp chấp, mà còn pháp chấp thì cái ngã nó cũng còn lòng trong đó, nó không thể tách rời ra được. Vì vậy mà cái quán pháp này là tuy chia có ngã có pháp riêng, nhưng mà sự thật là để thấy rõ rằng ngã và pháp nó không tách rời nhau được. Như vậy thì chữ pháp chấp đây á nó có tính cách gọi là ngã sở đó. Mà ngã sở ở đây là để chỉ cho cái ngã của thần ngã ở Ấn Độ, và cái ngã sở của nó là thân năm ấm, thân năm ấm và cái thần ngã, hai cái đó nó là một hay là khác vân vân. Nếu mà cái thần ngã nó không thiệt thì năm ấm không thiệt, hay năm ấm không thiệt mà thần ngã trong đó thì nói thiệt hay nói không thiệt cũng không thể được. Vì vậy mà đây cố phá cái ngã và ngã sở, mà ngã sở thì ngay nơi cái ngã của năm ấm mà phá. Rồi nếu phá cái ngã của năm ấm xong rồi thì cái ngã không thành, thì ngã sở cũng không thành. Mà ngã sở tức là pháp, phải không? Vì vậy cho nên cái ngã cuối cùng không có thì cái ngã sở tự nó diệt, chứ không phải nói có cái ngã sở riêng để mà mình phá. Sở dĩ thành lập ngã sở là vì có cái ngã, chứ ngã không thành thì ngã sở theo đó cũng không thành. À, bởi vậy cho nên ngoại nhân người ta mới đặt câu hỏi rằng nếu các pháp cứu kính không, trọn cứu kính không, không sanh không diệt, ấy gọi là thật tướng của các pháp, thì làm sao mà nhập được cái thật tướng các pháp? À, thì này đáp rằng vì diệt cái ngã và cái chấp trước ngã và ngã sở cho nên được cái tất cả pháp không là cái huệ vô ngã, gọi là nhập. Khi mà mình diệt được cái chấp ngã và ngã sở thì lúc đó gọi là được cái trí huệ vô ngã, thấy tất cả pháp không cũng được, hay là thấy tất cả pháp không thì được trí tuệ vô ngã. Thì người được như vậy đó gọi là nhập. Và ngoại nhân ta hỏi làm sao biết các pháp là vô ngã, đáp rằng nếu ngã là năm ấm, ngã tức là sanh diệt. Nếu ngã là khác năm ấm thì ác không phải cái tướng năm ấm. Đây chữ ngã đây là thành ngã của Ấn Độ. Mà thành ngã Ấn Độ là bên Ấn Độ thì cho rằng có cái thành ngã nó lồng trong thân năm ấm này, mà cái thành ngã đó là không có sanh, không có diệt, nó mãi mãi trường tồn đời này qua đời khác, không có đổi thay, không có mất mát. Giống như mình ở đây cấp cái gì linh hồn của Na Ná vậy, mình có cái linh hồn A là linh hồn A thì suốt đời là A, không không có đổi, rồi đời này chết qua đời kia cũng mình chứ không ai, nó chấp liên liên không đổi giờ như vậy, gọi đó là thần ngã. Thì đây ngài mới phá thần ngã, ngài nói rằng nếu cái ngã đó nó là năm ấm, là năm ấm thì năm ấm là cái tướng sinh diệt, vô thường sinh diệt, thì cái ngã đó cũng phải là sinh diệt. Còn nếu cái ngã đó, thần ngã đó mà khác với năm ấm, khác tức là nó tách rời, tách rời thì làm sao nó có tướng thân năm ấm mà nó lồng trong năm ấm. Như vậy thì nêu lên hai vấn đề, một là tức, hai là dị. Nếu ngã tức là năm ấm thì ngã phải bị sinh diệt như năm ấm, nếu ngã dị năm ấm thì ngã phải tách rời năm ấm vì nó khác. Đó là vấn đề thứ nhất để phá rồi. Nếu không có cái ngã thì làm sao mà có ngã sở? Vì cái ngã, vì diệt cái ngã, ngã sở gọi là cái trí vô ngã, được cái trí vô ngã. Thì như vậy cái trí vô ngã nó ra làm sao? Thầy mới chịu thấy cái trí vô ngã nó làm sao? Thường thường mình tu mình cứ mong có cái trí tuệ, mà trí tuệ đó mình mong hoài không biết nó ra làm sao mà mong. Bây giờ mình biết rõ cái ngã này không thiệt, cái ngã không thiệt cho nên cái ngã sở cũng không thiệt. Thấy rõ ngã không thiệt, ngã sở không thiệt thì người đó ngu hơn trí, mà trí nó khác với mình bao nhiêu. Bây giờ nếu trong mấy chỗ mà có người nào thấy rõ rằng cái ngã và ngã sở không thiệt, thấy rõ như vậy, rồi cái người khác thì thấy ngã, ngã sở thiệt, hai người có hai cái thấy như vậy, nhưng mà trên cái bình diện con người thấy có khác gì không? Mà cái người có cái trí đó nó có hiện cái gì khác không? Đầu họ có hậu quang không? Có không? Chắc không có hậu quang đâu, phải không? Thấy thân này vô ngã, cảnh vô ngã thì đâu phải là phát quang liền, phải không? Thì họ cũng như mình, họ cũng ăn, cũng nói, cũng ngủ nghỉ, nhưng mà họ không thấy thân này là thiệt, không thấy cảnh này là thiệt, không thấy có cái linh hồn thiệt, thì họ thấy như vậy. Còn mình thấy thiệt, hai cái thấy khác một chút, nhưng mà trên bình diện chung thì cũng sinh sống như nhau, hoạt động như nhau, phải không? Thì người ta cứ nghĩ là mình có trí tuệ phải có cái gì kỳ đặc, nhưng mà có cái gì kỳ đặc đó, chỉ cần thấy đúng như vậy thì được. Nên nói cái người trí, người ngu nó cũng như nhau thôi. Bởi vậy mới nói như nhau dọc mũi ngang mày, phải không? Cái mũi thì dọc, cái mày ngang, mình như nhau hết, nhưng mà lòng phàm, lòng thánh các cách nhau ngàn trùng. Phàm và thánh cách nhau chút đó, thế đừng nói cái ông đó ông thấy đạo rồi thì cái mặt ông phải sao đó, thấy không, đầu ông phải sao đó, còn mình không thấy đạo thì nó tầm thường như vậy, thì mình cứ mơ tưởng như vậy. Cho nên không bao giờ mình biết ai là người trí, biết ai là người ngu. Sự thật cái người trí, người ngu chỉ khác nhau ở chỗ nhận định đúng và sai, thấy đúng và thấy sai. Thấy sai, ôm ấp cái sai đó thì đó là ngu, phải không? Nghĩa là cái thấy được đúng như chân lý đó là trí. Mà cái chân lý của nó thì không có cái ngã thiệt, không có ngã sở thiệt. Ai không biết mình sẽ chết, phải không? Ai cũng biết mình sẽ chết, mà đã biết mình sẽ chết nói cái này thiệt vô lý quá. Biết cái này sắp hoài, nói cái này còn hoài vô lý, phải không? Nhưng mà mình nói biết, nói là mình sẽ chết, nhưng mà cứ nghĩ còn lâu lắm, phải không? Lâu lắm chứ không phải mau đâu, nghĩ lâu lắm mình sẽ chết nhưng còn lâu lắm. 70 rồi còn nghĩ 80, nghĩ 90, nghĩ hoài, nghĩ mình chưa bao giờ chết. Nhưng trên lý thì biết mình sẽ chết,
nhưng mà không muốn mình chết. Đó là cái mê lầm của con người là như vậy. Cho nên cái ý hướng mê lầm đó nó nuôi dưỡng cái vô minh của mình, cứ nó tăng trưởng vô minh hoài. Bởi vậy cho nên là mấy chú thấy có nhiều người họ nghĩ rằng hồi còn bé bé thì nghĩ mình tới 60 tuổi chắc vừa rồi, 60 tuổi chết vừa, mà tới 60 tuổi rồi có muốn chết chưa? Chưa, thấy chắc 70 bây giờ, 70 tuổi rồi nghĩ sao? 80, cứ nghĩ tăng tăng như vậy hoài chứ không bao giờ nói ngang đây là phải chết, không có nghĩ vậy. Không có bao giờ nghĩ mình phải chết, cứ nghĩ thêm thêm. Bởi vậy cho nên cái ngã nó ung đúc từ lâu đời rồi, mình muốn quăng muốn ném thật là khó. Mà nếu ném cái ngã không ra thì cái ngã sợ mình cũng phải bám vào đó, không thể nào chối cãi được. Cho nên nói đây rồi mấy chú thấy, nhiều khi mình tu thì có nhiều người sẽ phê bình, mấy thầy tu rồi mà ăn mặc còn phải giặt vũ sạch sẽ đồ này kia, chi vậy, mình không có ngã mà còn vút ra cái ngã đó. Rồi chùa chiền làm cho đẹp cho khéo là chi vậy, phải không? Đó là ngã sở. Cái ngã không thiệt, cái ngã sở không thiệt, mà tại sao mà còn phải ăn mặc sạch sẽ, tại sao còn làm chùa chiền cho đẹp chi vậy? Đó thì chúng ta nói vậy thì quá hợp lý rồi, phải không? Thì mình phải sao đấy? Như vậy thì cái người nào mà 10 ngày không tắm lần, áo nửa tháng chưa giặt lần đó, người đó là người thấy đạo, phải không? Phải không? Chắc cũng chưa phải. Ở đây tôi nói cho mấy chú thấy, bởi vì thường thường ở Nhật Bản họ có cái câu nói rằng tất cả cái sạch là ở chùa. Chùa là cái chỗ sạch nhất. Cho nên tới chùa từ cổng vào trong luôn luôn là sạch. Bởi tại sao vậy? Họ nói chỉ có chùa là cái chỗ mới lo cho sạch trong sạch ngoài. Sạch trong sạch ngoài. Còn người thế gian thì họ chỉ có sạch bề ngoài mà trong không có sạch. Còn mình nó sạch trong sạch ngoài. Cho nên đi tới đâu cũng là một cái dáng vẻ thanh tịnh, mát mẻ cho mọi người. Thì như vậy, nếu mà nói về cái lý mà chấp ngã sở thì ta tưởng như vậy là người đó chấp lắm, phải không? Nhưng mà mấy chú nên biết, bởi vì cái người thế gian họ sống ở trong một cái nhà nhỏ chật hẹp, rồi con cái đông đúc, lâu lâu mới được cái cơ hội chạy tới chùa. Tới chùa mới thấy cũng bực bội, cũng chật hẹp nữa, thì đầu óc họ cũng cuồng lên. Cho nên tới chùa thấy có gì thoải mái, phảng phát, nhẹ nhàng, sạch sẽ, họ có cái niềm vui, an ủi cho tâm hồn họ bớt căng thẳng. Cho nên ở chùa là chỗ sạch. Nếu mình có qua Nhật thì mình thấy những cái cội thông, rồi những cái con đường thông họ quét sạch bon, rồi những cái người sinh viên trong các cái ngành hoặc là ngành mà quả rồi đó, thì họ tới ngồi với mấy cái gốc cây, họ để cái bàn, họ nhìn cái họ vẽ thông vẽ đồ, thành là coi nó thú vị lắm. Chứ không phải cái chùa như mình bữa nay vô cái tới chùa liền, mà nó cả một cái khu tam, vô cổng thứ nhất rồi đi cả trăm thước mới tới cổng thứ hai, mà đi cái hai cả mà 200 thước mới tới cổng thứ ba, rồi mới vô cái khuôn viên chùa. Thành ra nội mấy cái cổng đó mình đi chơi chung quanh đó là cũng cả buổi rồi. Còn mình ở đây vô cái tới chùa, xe giòn cái thì bước xuống vô lại Phật liền. Cho nên cái cảnh đó mình nó không hấp dẫn vậy chứ. Thì ở đây mình tầm tạm có một chút đó, thì tương đối cho rằng mình rộng thôi, chứ còn sánh người ta nhầm gì. Người ta 20-30 mẫu, khu chùa 20-30 mẫu, mình có mấy mẫu. Bởi vậy nên rồi cái cảnh nó cũng giúp cho cái người. Nói đây thì không phải mình tự hào, nhưng mà nó có cái như hôm mà chiếu phim đó, tôi ra tiếp cái phái đoàn bác sĩ đó, thì họ thăm bên bển, rồi qua đây ngồi chơi ở trong cái nhà tròn này, rồi mấy ông mới được nói ý kiến, nói cho mình nghe, nói mình đi tới đâu đó, từ cái ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ. Trong cái cảnh này đi tới đây cũng ngạc nhiên từ cái ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì họ không có tưởng tượng chùa mà nó có cái vẻ khoảng phát rộng rãi mà dễ coi như vậy. Ở cái tưởng là chùa là vô thì như cái ổ tòa giò thôi. Nói cái khác là nó ổ chuột, có những chỗ nó ổ chuột nữa. Mà mình tới đây thì thấy nó có cái vẻ khoảng phát vậy thì họ thích lắm. Thì như vậy, tuy rằng mình không phải là quyến rũ người ta đến chùa, nhưng mà khi họ đến nó có một cái gì thoải mái cho tâm hồn họ. Mà nếu mình thấy cái chùa vừa ý mình, cái cảnh vừa ý mình, rồi mình cứ luyến đi tới đi lui, mình vuốt da nó hoài, đau nặng cứ vuốt mấy cái cột, thì cái đó thì thôi chịu, khỏi nó đi đâu, phải không? Còn mình thấy cảnh đó cũng là cảnh tạm thôi, giả tạm, trong khi cành lòng Phật tử đó là một phương tiện, chứ không có cái gì thiệt hết. Thấy như vậy thì cũng không có đến nỗi nào, không phải là ngã mà ngã sở nặng, phải không? Hơi hơi thôi, làm trật rầy chút ít thôi, phải không? Chắc không phải nặng lắm, nhưng phải rầy chút ít. Bởi vì cái con người ở đâu cũng vậy, nếu mà người ta cứ nghiêng về cái trang trí trưng bày cho đẹp thì rồi mắc kẹt trong cái đó. Còn nếu mà xuồng xả buông xuôi, mà nhất là ở đông người mà xuồng xả vô trật tự thì cái nếp sống không ra trò trống gì hết. Cho nên trong khi đông người thì cái sự sắp đặt mình phải có trật tự, đâu đó đâu ra đó, sai trật tự là phải rầy, cũng như các cái bộ phận của cái máy nhiều phần vậy mà. Một cái nào vào cái chốt nhỏ mà sai chứ mới sửa, phải không? Chứ đừng nói nó nhỏ, đâu có gì đáng mà phải sửa. Thì như vậy có thể hư cả cái máy lớn. Hiểu vậy thì thấy rằng nên khó hay nên dễ. Khó cũng hợp lý chứ, phải không? Nếu những cái sai nhỏ nhỏ mà không sửa trước thì nó sẽ hư cả cái máy lớn làm sao. Nên dù cái nhỏ cũng phải nhắc, cũng phải rầy. Đó, nói vậy thì đừng có nghĩ nhắc rầy đó là bị cái ngã trở nặng, phải không? Bởi vì nó có sự liên hệ đó. Nói rồi mấy chú kinh nghiệm để mai kia mà sống.
Cảm ơn thầy. Tôi có một phần này,
thì nếu mà tôi có trả lời không phải việc có mà không phải thường. Trả lời như vậy đó, không không phải việc có mà không phải thường. Trả lời vậy thôi. Bởi vì tôi biết là có nhiều người họ cũng bắt bẻ chứ không phải không. Nên mấy huynh đệ thấy không phải mình làm cái gì nên hình nên dáng đều được khen. Có người họ tùy hỷ rồi họ khen, có người thì họ hay có cái nhìn ngược lại cho họ không khen. Bởi vậy nên đừng buồn, khen cũng đừng có mừng, mà chê cũng đừng có buồn. Mình làm phải có cái lập trường rõ ràng vậy. Người mà được cái trí vô ngã ấy gọi là thật quán. Được cái người được cái trí huệ vô ngã, người ấy là ít có. Cái người mà được cái trí huệ vô ngã, người đó mới gọi là người thật quán. Người được cái trí vô ngã đó, người đó rất là ít có. Ít hay nhiều? Rất là ít có. Trong, ngoài, ngã và ngã sở diệt hết, vì diệt hết không còn, thì các cái thọ tức liền diệt. Cái thọ diệt thì thân diệt. Đây là nói theo cái tinh thần diệt thọ. Vì diệt thọ thì nếu cái ngã và ngã sở diệt thì mọi cái cảm thọ theo đó cũng diệt. Mọi cảm thọ diệt thì làm sao mà có thọ sanh ái mà khởi thủ, phải không? Vì vậy cho nên không còn có những cái thân tiếp nối ở sau. Vì nghiệp phiền não diệt, gọi đó là giải thoát. Nghiệp phiền não nó không phải thật, nhập được cái không thì diệt các cái hí luận. nhập với không, tức là nhập được cái thật tướng các pháp cứu kính là không đó, thì đó là gọi là được như cái gì, nghĩa là các cái hí luận nó đều không còn. Thành ra như vậy, các cái hí luận của mình ở đây là cái hí luận của cả mê nói những cái chuyện bông đùa, phải không, vô ích. Mà mình bây giờ mấy chú thấy mọi cái bàn nghĩ của mình nó có phải là bàn nghĩ trong cái hí luận không, bông đùa không? Ví dụ có nhiều người ngồi đây nghĩ sang năm nữa gì mình ra làm trụ trì, cái rồi mình mở cái thiền viện sau sau đó, phải không? Thì như vậy có phải là bông đùa không? Thì cũng là tưởng mà thôi, phải không? Nó chưa có cái thực, không có gì thực hết, mà mình cứ nằm ở trong cái tưởng đó mà sống với nhau, phải không? Phần nhiều ta sống bằng tưởng. Để bây giờ sống mà phải nấu bếp rồi cực khổ, nghĩ mai kia mình ra mình trụ trì làm viện chủ rồi cái chắc là mày khỏi làm chuyện đó, phải không? Thì cứ ngồi dạy tưởng cho mình đỡ buồn, chứ bây giờ cứ nấu hoài buồn quá. Nếu nghĩ mình nấu suốt đời thì chắc buồn lắm. Phải có những cái tưởng đó là an ủi, nhưng mà những cái tưởng đó cũng là chuyện bông đùa thôi, chứ nó không có gì thiệt hết. Cho nên mọi cái nghĩ tưởng của chúng ta không có cái gì thiệt khi chúng ta nhập được cái cứu kính không. Chư Phật hoặc nói có ngã hoặc nói là vô ngã, trong thật tướng các pháp không có cái ngã cũng không có cái phi ngã. Sở dĩ Phật có khi nói có ngã, có khi nói vô ngã, là thí dụ như những cái người, những cái trường hợp người ta bạch Phật, bạch Thế Tôn dạy con phương pháp tu để đời sau con khỏi có rơi trong ba đường ác, thì Phật dạy giữ năm giới hoặc tu thập thiện dân, đời sau sẽ sanh làm người hoặc sanh cõi trời. Thì như vậy có ngã hay vô ngã? Có ngã đó. Nhưng mà trường hợp nếu những vị thanh văn duyên giác hỏi Phật thì Phật lại nói khác, phải không? Vì vậy cho nên có khi Phật nói có ngã, khi nói vô ngã. Thật tướng của các pháp tâm hành ngôn ngữ đoạn đó, cái trong cái chỗ thật tướng các pháp, cái chỗ đó vừa giấy niệm đã là trật, vừa phát ngôn đã là sai, cho nên tâm hành ngôn ngữ đoạn không sanh cũng không diệt, nó tịch diệt như niết bàn. Tại sao dùng chữ như? Lẽ ra nó tịch diệt niết bàn chứ, phải không? Như niết bàn, bởi vì đây là chỉ cho cái pháp tánh. Pháp tánh thì nó tịch diệt như niết bàn, còn niết bàn nó là chỉ cho cái người nhập niết bàn hay là đạt đến cái quả vị niết bàn vân vân, thì cái đó là để chỉ cho cái người. Nhưng mà đây thì đoạn sau sẽ giải thích kỹ. Tất cả cái thật và không phải thật, cũng thật cũng không phải thật, chẳng thật chẳng chẳng thật, ấy gọi là cái pháp chư Phật. Bởi vì Phật thuyết pháp là cốt phá mọi cái chấp của phàm phu ngoại đạo, mà ngoại đạo ở bên Ấn Độ lấy tứ cú làm cái nền tảng mà lý luận. Bởi vậy cho nên Ngài cũng phải lấy tứ cú đó mà phá họ. Cho nên rồi Ngài cũng nói tứ cú, nó là Phật pháp, cái sự thật thuốc là để trị bệnh, phải không? Chứ không phải lập, không phải Ngài lập ra như vậy, mà Ngài cốt là nói để trị họ. Tự biết không có theo nơi khác, tịch diệt không có hí luận, không khác, không phân biệt, ấy gọi là thật tướng. Nghĩa là tự biết không có theo cái khác, tức là tự mình nhận, tự mình sống, chứ không phải do ai mà được, do ai mà mình cho đó ban cho. Để tịch diệt nó không có cái hí luận nữa, tức là không còn cái bông đùa, cái giả dối bên ngoài nữa. Rồi không có cái khác, cũng không có phân biệt. Tới chỗ này không còn những cái tướng khác, hay là không còn những cái niệm khác, cũng không còn có cái phân biệt. Được như vậy đó, tôi gọi là thật tướng. Nếu pháp từ duyên sanh, thì không phải tức nhân, cũng không phải dị nhân. À, nó không phải tức với cái nhân đó, mà cũng không phải dị với cái nhân đó. Thế nên gọi là thật tướng, không đoạn, cũng không thường. À, từ duyên sanh thì nó không phải tức, không phải dị. Vì cái nhân trước của nó là cái gì, thì cái quả sau nó không phải là một, không phải là khác. Không một cũng không khác, chẳng thường cũng chẳng đoạn. Ấy gọi là chư Phật Thế Tôn, chư Thế Tôn dùng cái vị cam lồ để mà giáo hóa, để thấy rõ rằng cái giáo lý của Phật nói không một, không khác, không thường, không đoạn. Đó là cái vị cam lồ để dạy chúng sinh đó. Nếu Phật có ra đời, Phật không có ra đời, Phật Pháp đã diệt hết, các cái vị bích chi Phật có trí tuệ từ nơi xa lìa mà sanh. À, như vậy thì khi không có Phật ở đời, không còn chánh pháp ở đời, những vị bích chi Phật khi họ ra đời, họ tùy theo cái duyên, họ quán, họ liền do cái trí họ, họ quán mà họ xa lìa được cái sanh tử mà thành bậc bích chi. Đây bây giờ mới phá về cái thằng ngã này. Cái thằng ngã này, có người nói thằng, thằng tức là chỉ cho thằng ngã, nên có hai thứ, hoặc là năm ấm tức là thằng ngã, hoặc lìa năm ấm có thằng ngã, hoặc năm ấm là thằng ngã đó. Thần ác là cái tướng sinh diệt, như trong bài kệ nói, nếu thần là năm ấm tức là cái tướng sinh diệt. Vì cái sao? Vì sanh rồi bại hoại, bởi vì bởi do cái tướng sinh diệt. Năm ấm là vô thường, như năm ấm vô thường, sanh diệt hai pháp cũng là vô thường. Ở đây nói để cho mình khỏi có cái lầm chấp, nghe nói cái vô thường. Vô thường tại sao vô thường? Sanh rồi diệt gọi là vô thường, phải không? Sanh diệt nó luôn luôn tiếp nối gọi là vô thường. Thì cái năm ấm là bị vô thường, thì cái sanh diệt để thành cái pháp vô thường đó, có vô thường không? Có không? Nó cũng là vô thường, cho nên hai cái pháp sanh diệt cũng là vô thường. Bởi vì nó đâu có dừng một chỗ, không vô thường, phải không? Đó, bữa hổm tôi hay nói với chú, tôi nói là nhiều khi tôi nói cái bàn là vô thường, nhưng mà cái biến hoại cái bàn là cái đó là thường, phải không? Họ chấp như vậy, nhưng mà thiệt ra biến hoại là gì? Tức là đổi dời, mà đổi dời làm sao nó thường? Hiểu vậy thì để đây tôi giải thích thêm cho mình thấy. Vì cớ sao sanh diệt cũng sanh rồi bãi hoại, nó vô thường. Thành tức là thành ngã, nếu là năm ấm thì năm ấm vì năm ấm vô thường nên thành cũng nên vô thường, vì là cái tướng sinh diệt. Nhưng việc ấy không đúng, bởi vì người ta lại chấp thành là không có sanh diệt, không có đổi giờ, vì vậy cho nên không đúng. Nếu lìa năm ấm mà có thành, thành tức là không có tướng năm ấm như trong kệ nói. Nếu thành khác năm ấm thì không phải là tướng năm ấm, mà lìa năm ấm lại không có pháp nào khác. Nếu lìa năm ấm mà có pháp khác đó, thì lấy cái tướng gì, cái pháp gì mà có. Như vậy thì nếu mà thành nó lìa năm ấm mà có, thì lìa năm ấm thì lấy cái gì để biết có thành, cái tướng nào, cái pháp nào để biết có thành. Đây lại nói nếu bảo thành như hư không, nó không có tướng, nó như hư không, lìa năm ấm mà có thì ấy cũng không đúng. Vì cái sao? Vì trong cái phẩm phá lục chủng đã phá hư không rồi, hư không cũng không thiệt, không có cái pháp gọi là hư không. Nếu bảo do có lòng tin mà có thành á, bây giờ trở lại, bây giờ nó tôi tin, tin trong này có cái thành vậy thôi, chứ không có nói do cái gì hết, không có lý lẽ nữa, mà do lòng tin. Thì đây mới phá cái lòng tin. Vì cớ sao việc ấy cũng không đúng? Vì cớ sao tin có bốn thứ. Một á, là cái việc hiện tại đáng tin. Hai là do so sánh biết mà đáng tin, như thấy khói biết có lửa. Ba là thí dụ đáng tin, như nước không có thau thạch, dụ nó như vàng. Thau thạch là một loại đồng, tinh đồng mà ở Trung Hoa không có, chỉ có các nước Ả Rập mới có, cho nên mới lấy cái đó làm dụ, giống như vàng thôi. vốn gọi là cái lời hiền thánh nói ra cho nên đáng tin. Như nói có địa ngục, có thiên đường, có cõi quốc đơn Việt, không có người thấy mà tin lời thánh nhân, cho nên biết thành ấy đối trong các cái thứ, tất cả cái tin, trong tất cả cái tin không có thể được, trong cái hiện tại hiện thấy thì cũng không, trong cái so sánh biết cũng không. Vì cớ sao? Để so sánh gọi là trước có thấy rồi sau so sánh mà biết, như người trước thấy lửa có khói rồi sau chỉ thấy khói thì biết có lửa. Cái nghĩa thần không đúng. Cái gì hay trước thấy thần, rồi hay là ai trước hay thấy thần cùng với năm ấm hiệp rồi sau mới thấy năm ấm mà biết có thần. Nếu bảo có hai, có ba thứ so sánh biết, một là như bản, hai đó là như tàn, ba đó là cộng kiến. Như bản là sao? Tức là trước thấy lửa có khói, rồi nay thấy khói biết như trước có lửa. Như tàn là sao? Rồi như thổi cơm, một hạt chín thì biết các hạt khác cũng đều chín. Còn tới cái cộng kiến này đó, các ông ấy dẫn cái thí dụ trạch với hiện tại thôi. Cộng kiến này thì các nghĩa chơi đó nghe. Cái vụ này sao phải dùng cái khác làm thí dụ, cho thí dụ này là không hay rồi. Cộng kiến nghĩa là như mắt thấy người từ đây đi đến kia, cũng thấy kia đi. Mặt trời cũng như thế, từ phương đông ra rồi đến phương tây, tuy chẳng thấy đi mà do người có cái tướng đi mà biết mặt trời cũng có đi. Đó là trạch, ví dụ đó là bỏ. Như thế, cái khổ vui yêu ghét, những cái giác tri vân vân cũng nên có cái chỗ y chỉ, chỗ nương tựa. Nương tựa làm sao? Cũng như thấy người dân biết ác là nương người vua, việc ấy cũng đều không đúng. Thì bây giờ dân mình đâu có vua, thấy dân mà đâu có vua, phải không? Thì cái vụ đó cũng chặt luôn. Nước xã hội không có vua. Vì cớ sao trong cái cùng nhau tin á, trước thấy người với cái pháp đi hiệp mà đến cái chỗ kia, cái phương khác, rồi sau thấy mặt trời đến cái phương khác mình biết rằng có cái đi, không có trước thấy năm ấm với thần hợp, rồi sau thấy năm ấm biết có thần. Thế nên trong cái cùng nhau mà so sánh biết, trong cái cùng nhau so sánh biết cũng không có thần. Còn thánh nhân nói, trong thánh nhân nói cũng không có thần. Vì cái sao? Thánh nhân mà nói ra đều trước thấy rồi sau mới nói. Lại các bậc thánh nhân nói những cái việc khác đáng tin, nên biết nói địa ngục chân dân cũng có thể tin. Bởi những việc trước nói đúng thì cái việc sau nói địa ngục rồi mình không thấy, nhưng mà mình có thể tin được. Mà thần thì không phải vậy. Không có trước thấy thần rồi sau mới nói. Thế nên đối với bốn cái thứ tin, trong bốn thứ tin, các cái tin tìm thần không thể được. Tìm thần không được cho nên không. Thế nên lìa năm ấm không riêng có thần. Lại nữa, trong cái phẩm phá căn, hay thấy, người thấy, bị thấy đã phá, thần cũng đồng phá trong đó. Lại mắt thấy những cái pháp thô còn không thể được, huống là những cái hư vọng ước tưởng vân vân mà lại có thần. Thế nên biết là vô ngã. Nhân có ngã cho nên có ngã sở, nếu vô ngã thì không có ngã sở. Ở đây cái chỗ này nói thì phải để ý chút. Như mắt mình thấy những pháp thô còn không có thể được, huống nữa là những cái hư vọng ước tưởng mà nói là có thần. pháp thô là sao? Ví dụ như mấy chú nhìn thấy ta cầm cái nhang ta quay, khi quay rồi thì mình thấy cái gì? À, thấy một vòng tròn. Như vậy cái vòng tròn mình thấy đó có thiệt không? À, không thiệt mà mình vẫn thấy là một vòng tròn, phải không? Như vậy cái thô mắt thấy đó mà còn không có đúng, huống nữa là những cái suy nghĩ tưởng tượng mà nói cái đó là thành, làm sao mà đúng được? À, bởi vậy cho nên cái thô mà còn không có thấy đúng, huống nữa là cái ức tưởng mà cho đó là thiệt là đúng. Mà thiệt đó là tức là có thành đó, có ngã đó. Đây mới nói người tu bát thánh đạo phần diệt ngã, và do cái nhân duyên diệt ngã và ngã sở, được cái vô ngã vô ngã sở, cái trí huệ vô ngã vô ngã sở quyết định, hay là được cái trí huệ quyết định vô ngã và vô ngã sở. Lại không có ngã, người mà không có ngã không ngã sở đó, đối với trong cái nghĩa đệ nhất cũng không có thể được cái ngã và ngã sở. Cũng không thể được trong cái đệ nhất nghĩa cũng không thể được. Tại sao vậy? Vì nói vô ngã sở thì lẽ ra nói vô ngã sở là có trí tuệ, phải không? Nhưng mà tại sao trong đây, trong cái nghĩa đệ nhất cũng không có cái vô ngã sở? Bởi vì nếu trong đệ nhất thì không có mắc kẹt bên hữu và bên vô, phải không? Mà đã không kẹt hữu thì làm sao lập vô? Vì vậy mà cũng không nói là vô. Đó là đứng về đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà cái người không ngã và không ngã sở thì hay thấy được cái pháp chân thật, hay là chân thật thấy được các pháp. Tại sao vậy? Bởi vì cái ngã và ngã sở là cái che, là mờ mắt của mình, trí huệ nó không thấy. Mà không có ngã và không có ngã sở thì dễ thấy được cái lý chân thật đó. Bởi vậy cho nên nói rằng không có người không có ngã và ngã sở thì hay chân thật thấy các pháp. Người phàm phu do ngã ngã sở nó che con mắt trí tuệ thì không thể thấy được cái chân thật. Nay thánh nhân không có ngã và ngã sở, nói các cái phiền não cũng diệt, các phiền não cũng diệt. Vì các phiền não diệt cho nên hay thấy được cái thật tướng các pháp. Vì trong ngoài ngã sở diệt cho nên các thọ cũng diệt. Vì các thọ diệt nên không có vô lượng thân, hay là cái thân vô lượng thân về đời sau cũng diệt, cũng đều diệt. Ấy thì gọi là vô dư niết bàn. Thì như vậy tại sao nói là vô dư niết bàn? Nói là không còn thân nào để kế tục nữa thì cái đó gọi là vô dư niết bàn. Thì như vậy là đoạn này chỉ giải thích rộng ở trên thôi. Thì trong cái giải thích có khi dùng cái thí dụ hợp lý, có khi dùng những thí dụ nó không hợp. Là bởi vì cái thí dụ cổ người ta tưởng hồi đó như vậy là đúng, nhưng bây giờ nó lại sai, phải không? Vì vậy cho nên mình bây giờ phải có những thí dụ mới hơn để cho nó thích hợp với cái hiện đại. Thôi nghỉ.
Vấn viết: hữu dư niết bàn. Vấn hà: đáp viết: chư phiền não cạp nghiệp diệt cố, danh tâm đắc giải.
Rất là quan trọng, cho nên mình phải nghe cho kỹ để thấy cái ý nghĩa sâu của cái lý luận. Hỏi rằng hữu dư niết bàn là thế nào? Chỗ khác thì mình để cái hữu dư y, ở đây thì chỉ nói hữu dư niết bàn là thế nào. Đáp: các phiền não và nghiệp nó diệt, gọi là tâm được giải thoát. Nó như vậy đó là cái câu đáp ngắn để hiểu cái hữu dư niết bàn, phải không? Hữu dư niết bàn là gì thì đây ta có thể nói đơn giản rằng hữu dư niết bàn là khi mà mình diệt được cái phiền não ở trong nội tâm, diệt được những cái nghiệp, lúc đó tâm mình được giải thoát, đó là hữu duyên nước bàn rồi. À, đó là cái câu đáp ngắn, nhưng sợ mình chưa hiểu nữa cho nên mới giải thích thêm. Các cái phiền não nghiệp đều từ cái ức tưởng phân biệt mà sanh, nó không có thật. Còn các cái ức tưởng phân biệt á, đều từ cái hí luận mà sanh. À, người mà được cái thật tướng của các pháp thì tất cả không, các cái hí luận ác diệt ấy gọi là nói hữu như nước bàn. À, như vậy thì đây mới giải thích rộng ra cái nguyên nhân tại sao mà có cái ức tưởng phân biệt, rồi tại sao có phiền não vân vân. À, thì như vậy nói rằng cái phiền não đi từng lớp, phiền não là từ cái ức tưởng phân biệt sanh, phải không? À, rồi cái ức tưởng phân biệt thì từ đâu có? À, từ hí luận mà có. À, như vậy thì phiền não mà lâu nay mình sợ đó thì nó gốc từ cái ức tưởng phân biệt mà mới có cái phiền não. Đó là cái lớp thứ hai. Phiền não là lớp thứ nhất, ức tưởng phân biệt là lớp thứ hai. Rồi ức tưởng phân biệt từ cái hí luận mà có thành nó là lớp thứ ba. Thì như vậy người mà được cái hữu dư niết bàn là diệt được ba cái lớp đó, phải không? Phiền não, ức tưởng phân biệt và hí luận, ba cái lớp đó sạch thì gọi đó là hữu dư niết bàn. Đó là hết cái đoạn trả lời về hữu dư niết bàn rồi. Đây giờ mới nói qua vấn đề khác. Cái pháp thật tướng như thế, chư Phật dùng cái nhất thế trí quán chúng sanh bằng mọi cách mà gì nói, cũng nói có ngã, cũng nói vô ngã. Nếu người tâm chưa thuần thục, chưa có cái phần niết bàn, không có biết sợ tội, vì những người đó nói là có ngã. Nè, cái đó là trường hợp làm sao? Ví dụ giờ có người Phật tử tâm họ chưa thuần thục, họ còn hiếu danh hiếu lợi, là họ cũng chưa biết sợ tội phước, họ chưa có phần niết bàn, bây giờ họ tới nói thầy dạy tôi tu làm sao, mình nói sao? Đó là ông phải là diệt hết phiền não để được giải thoát hả? Nói gì được không? Hay là mình phải nói rằng nếu mà ông muốn tu thì ông đừng có tạo những cái nghiệp ác, ông đừng có làm tội lỗi, ông làm những điều hiền, điều lành để đời sau ông sanh được quả lành, phải không? Như vậy đời này tránh cái tội ác làm thì đời sau được sanh quả lành. Đó là hữu ngã hay vô ngã? Đó là hữu ngã. Vì họ trường hợp đó thì phải nói hữu ngã, chứ nói vô ngã thì họ không biết đâu mà tu. Thì đó là trường hợp thứ nhất vì những người hữu ngã. Nhưng lại có trường hợp thứ hai, lại có người được đạo biết các pháp không, chỉ là giả danh có ngã, thì vì những người đó nói